luyện giọng tự tin giao tiếp, bạn sẽ không còn rụt rè. Hãy đăng ký ngay.
Truyện Kiều Phần 5. Kiều mắc lừa Sở Khanh. Ngậm ngùi rủ bước rèm châu, cách tường nghe có tiếng đâu quạ dần. Một chàng vừa trạc thanh xuân, hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng, nghĩ rằng cũng mạch Thư Hương, hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh. Bóng Nga thấp thoáng dưới mành, trong nàng chàng cũng ra tình đeo đai. Thảng ôi sắc nước hương trời, tiếc cho đâu bỗng lạc loài đến đây. Giá đành trong nguyệt trên mây, qua sao qua khéo đọa đầy bấy qua. Tức gan riêng giận trời già, lòng này ai tỏ cho ta hỡi lòng. Thuyền quyên dí biết anh hùng, ra tay tháo củi sổ lòng như chơi. Sông thu đã khép cánh ngoài, tai còn đồng giọng mấy lời sắc đanh. Nghĩ người thôi lại nghĩ mình, cám lòng chua xót nhạc tình chơi dơ. Những là lần lửa nắng mưa, kiếp phong trần biết bao giờ mới thôi. Đánh liều nhắn một hai lời, nhờ tay tế độ vớt người trầm luân. Mảnh tiên kể hết xa gần, nỗi nhà báo đáp nỗi thân lạc loài. Tan sương vừa rạng ngày mai, tiện hồng nàng mới nhắn lời gửi sang. Trời tay lãng đãng bóng vàng, phúc thư đã thấy tin chàng đến nơi. Mở xem một bức tiên mai, rành rành tích diệt có hai chữ đề. Lấy trong ý tứ mà suy, ngày 21 tuất thì phải chăng? Chim hôn thoi thoát về rừng, đóa trà mi đã ngậm trăng nửa dành. Tường đông lay động bóng cành, trẻ sông đã thấy Sở Khanh lẻn vào. Sượng sùng đánh dạng ra chào, lạy thôi nàng mới rỉ tai ân cần. Rằng tôi bèo bọt chút thân, lạc đàn mang lấy nợ nần yến anh. Dám nhờ cốt nhục tử sinh, còn nhiều kết cỏ ngậm dành về sau. Lặng nghe lẩm nhẩm gật đầu, ta đây phải mượn ai đâu mà rằng. Nàng đà biết đến ta chăng, bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi. Nàng rằng muôn sự ơn người, thế nào xin quyết một bài cho xong. Rằng ta có ngựa truy phong, có tên dưới trướng vốn dòng Kiện Nhi. Thừa cơ lẻn bước ra đi, 36 trước trước gì là hơn. Dù khi gió kép mưa đơn, có ta đây cũng chẳng cơn cớ gì. Nghe lời nàng đã sinh nghi, song đà quá đổi quản gì được thân. Cũng liều nhắm mắt đưa chân, mà xem con tạo xoay dần đến đâu. Cùng nhau lẻn bước xuống lầu, song song ngựa trước ngựa sau một đoàn. Đêm thâu khắc lậu canh tàn, gió cây trúc lá trăng ngàn ngậm gương. Lối mòn cỏ nhợt mù sương, lòng quê đi một bước đường một đao. Tiếng gà sao xác kế mau, tiếng người đâu đã mái sao dậy vàng. Nàng càng thổn thức gan vàng, Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào. Một mình không biết làm sao, dặm rừng bước thấp bước cao hải hùng. Quá nhi thật có nở lòng, làm chi dày tía giò hồng lắm nao. Một đoàn đổ đến trước sau, vuốt đâu xuống đất, cánh đâu lên trời. Tú bà tốc thẳng đến nơi, hầm hầm áp điệu một hơi lại nhà. Hung hăng chẳng nói chẳng ra, đang tay dùi liễu dập qua tơi bời. Thịt da ai cũng là người, lòng nào hồng rụng thấm trời chẳng đau. Hết lời thú phục khẩn cầu, uống lưng thịt đổ, cất đầu máu xa. Rằng tôi chúc phận đàn bà, nước non lìa cửa lìa nhà đến đây. Bây giờ sống chết ở tay, thân này đã đến thế này thì thôi. Nhưng tôi có xá chi tôi, phận tôi đành dậy vốn người để đâu. Thân lương bao quản lắm đầu, chúc lòng trinh bạch từ sao xin chừa. Được lời mụ mới tùy cơ, bắt người bảo lĩnh làm tờ cung chiêu. Bầy giai có ả mã kiều, xót nàng ra mới đánh liều chịu đoan. Mụ càng kể nhặt kể khoan, gạn cùng đến mực nồng nàng mới tha. Giật nàng vào nghỉ trong nhà, mã kiều lại ngỏ ý ra dặn lời. Thôi đà mắc lẫn thì thôi, đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh. Bạc tình nổi tiếng lầu xanh, một tay chôn biết mấy cành phù dung. Đà đao lập sẵn trước dùng, lạ gì một cốt một đồng xưa nay. Có 30 lạng trao tay, không dưng chi có chuyện này trò kia. Rồi ra trở mặt tức thì, bớt lời liệu chớ sân si thiệt đời. Nàng rằng thề thốt nặng lời, có đâu mà lại ra người hiểm sâu. Còn đương suy trước nghĩ sao, mặt mo đã thấy ở đâu dẫn vào. Sở Khanh lên tiếng rêu trao, rằng nghe mới có con nào ở đây. Phao cho quyến gió rủ mây, hãy xem có biết mặt này là ai. Nàng rằng thôi thế thì thôi, rằng không thì cũng dâng lời là không. Sở Khanh quát mắng đùng đùng, sấn vào vừa rấp thị hùng ra tay. Nàng rằng trời nhé có hay, quyến anh rủ yến sự này tại ai. Đem người dậy xuống giếng khơi, nói rồi lại ăn lời được ngay. Còn tiên tích diệt ở tay, rõ ràng mặt ấy mặt này chứ ai. Lời ngay đông mặt trong ngoài, kẻ chê bất nghĩa, người cười vô lương. Phụ tịnh án đã rõ ràng, dơ tuồng nghĩ mới kiếm đường tháo lui. Buồn riêng những sụt sùi, nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân. Tiếc thay trong giá trắng ngần, đến phong trần cũng phong trần như ai. Tẻ vui cũng một kiếp người, hồng nhan phải giống ở đời mãi ru. Kiếp xưa đã dụng đường tu, kiếp này chẳng kẻo đền bù mới xuôi. Dù sao bình đã dở rồi, lấy thân mà trả nợ đời cho xong. Vừa tuần nguyệt sáng gương trong, tú bà ghé lại thông dong dặn dò. Nghề chơi cũng lắm công phu, làng chơi ta phải biết cho đủ điều. Nàng rằng mưa gió dập dìu, liều thân thì cũng phải liều thế thôi. Mụ rằng ai cũng như ai, người ta ai mất tiền hoài đến đây. Ở trong còn lắm điều hay, nỗi đêm khép mở nỗi ngày riêng chung. Này con thuộc lấy nằm lòng, dành ngoài 7 chữ, dành trong 8 nghề. Chơi cho liễu chán qua chê, cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời. Khi khóe hạnh, khi nét ngài, khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười cợt qua, đều là nghề nghiệp trong nhà, đủ ngần ấy nết mới là người soi. Gót đầu dân dạy mấy lời, giường trao nét nguyệt, giường phai vẻ hồng. Những nghe nói đã thẹn thùng, nước đời lắm nỗi lạ lùng khắc khe. Xót mình cửa cát buồn khuê, dở lòng học lấy những nghề nghiệp hay. Khéo là mặt dạng mày dày, kiếp người đã đến thế này thì thôi. Thư thay thân phận lạc loài, dẫu sao cũng ở tay người biết sao. Lầu xanh mới rủ trướng đào, càng treo giá ngọc càng cao phẩm người. Biết bao bướm lả ông lơi, cuộc say đầy tháng trận cười suốt đêm. Dập dịu lá gió cành chim, sớm đưa tống ngọc tối tìm tràng khanh. Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Mặt sao dày gió dạng sương, thân sao bướm chán ông trường bấy thân. Mặt người mưa sở mây tầng, những mình nào biết có xuân là gì. Đôi phen gió tựa qua kề, nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trắng thâu. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đòi phen nét vẽ câu thơ, cung cầm trong nguyệt nước cờ dưới hoa. Vui là vui gượng kẻo mà, ai tri âm đó mặn mà với ai. Thờ ơ gió trút mưa mai, ngẩn ngơ trăm nỗi dùi mài một thân. Ôm lòng đòi đoạn xa gần, chẳng dò mà rối chẳng dần mà đau. Nhớ ơn chính chữ cao sâu, một ngày một ngã bóng dâu tà tà. Dặm ngàn nước thẳm non xa, nghĩ đâu thân phận con ra thế này. Sân què đôi chút thơ ngây, trân cam ai kẻ đỡ thay diệt mình. Nhớ lời nguyện ước ba sinh, xa xôi ai có thú tình chẳng ai. Khi về hỏi liễu chương đài, cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay. Tình sâu mong trả nghĩa dày, hoa kia đã chấp cành này cho chưa. Mối tình đòi đoạn dò tơ, dứt hương quan luống lần mơ canh dài. Sông xa dò dỏ phương trời, nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng. Lần lần thỏ bạc ác vàng, xót người trong hội đoạn tràng đòi cân. Đã cho mấy chữ hồng nhan, làm cho hại, cho tàn, cho cân. Đã đầy vào kiếp phong trần, sao cho sỉ nhục một lần mới thôi. Phân tích: từ lúc gia đình gặp biến cố phải bán mình chuột cha, trao duyên lại cho em là Thúy Vân, Kiều đã phải trải qua 15 năm lưu lạc. Trong 15 năm ấy, Kiều gặp phải bao sự lọc lừa, nhưng lần Thúy Kiều bị lừa đau đớn nhất có lẽ là lần nàng bị mã giám sinh lừa bán đến lầu xanh. Nó là bước ngoặt bẻ ngang cuộc đời Thúy Kiều trẻ sang một hướng khác. Rơi vào tay tú bà, Kiều rút dao định tự tử nhưng không thành. Ở lầu Ngưng Bích, Kiều lại mắc bẫy Sở Khanh, bị tú bà đánh đập tơi bời. Tiếp đó là những tháng ngày ê chề nhục nhã của nàng trong vai trò kỹ nữ, gái làng chơi, đem tấm thân trong ngọc trắng ngà của mình mua vui cho những kẻ lắm tiền háo sắc. Những ngày Thúy Kiều ở chốn lầu xanh là những ngày nàng vô cùng buồn tủi, tâm trạng rối bời như tơ giò, nghĩ về thân phận, sự tủi nhục của kiếp hồng nhan. Đoạn trích có một kết cấu khá logic với diễn biến tâm trạng và trớ trêu của cuộc đời đầy bất hạnh khi nghe những lời độc thoại nội tâm đầy đau đớn. Khi tỉnh rượu, xuân là gì? Đó cũng là thời điểm mở đầu cho những chuỗi tâm sự rối kết, ngổn ngang. Kiều nghĩ đến thân phận mình, để rồi mình lại thương mình xót xa. Kiều xót xa cho chính bản thân mình, với nàng hiện tại như một giấc mơ cay đắng khi nàng sánh với quá khứ. Biết bao bướm lả ông lơi, cuộc say đầy tháng trận cười suốt đêm. Dập dịu lá gió cành chim, sớm đưa tống ngọc tối tìm tràng khanh. Bốn câu đầu của đoạn trích cho ta thấy rõ hình ảnh lối sống xô bồ, nhơ nhớp và thân phận bẻ bàng của người kỹ nữ ở chốn lầu xanh. Nguyễn Du đã miêu tả thật sống động bức tranh sinh hoạt ở chốn lầu xanh bằng bút pháp ước lệ tượng trưng. Trong chốn lầu xanh ấy, Kiều phải tiếp khách mua vui cho biết bao người mà nàng không thể nào nhớ được hay là đếm được. Bởi lẽ một điều rằng, hằng ngày Kiều tiếp khách làng chơi triền miên suốt đêm, sớm đưa tối tìm. Những từ ngữ ấy đã cho ta thấy được sự nhộn nhịp của chốn lầu xanh, nơi mà bà Tú Bà ăn nên làm ra. Bằng những hình ảnh ẩn dụ, bướm lả ông lơi, cuộc say đầy tháng, trận cười suốt đêm và các điển tích điển cố, lá gió cành chim, tống ngọc trường khanh, chỉ chung cho loại khách làng chơi phong lưu, Nguyễn Du cho thấy tình cảnh của Thúy Kiều tuy sống trong cảnh lầu xanh tưởng như thanh tao, phong nhã, nhưng thực chất đó chỉ là giả tạo. Hàng ngày, Kiều phải làm công việc nhơ nhuốc, tiếp đủ các loại khách đến mua vui. Điều này cho ta thấy rõ hơn về nỗi bất hạnh và tình cảnh trớ trêu của Thúy Kiều. Bút pháp ước lệ giúp Nguyễn Du không tránh né số phận thực tế của Kiều mà vẫn giữ được chân dung cao đẹp của nàng. Qua đó, ta thấy được thái độ trân trọng, cảm thông của tác giả đối với nhân vật. Ông đã tái hiện cái hoàn cảnh của Thúy Kiều bằng những sự đối lập nghiệt ngã. Một bên là nước mắt Thúy Kiều, một bên là những cơn say trần cười triền miên. Do vậy, ở bốn câu thơ đầu, mặc dù chưa được miêu tả trực tiếp, người đọc vẫn thấy Kiều đang bị cuốn đi trong một cơn lốc vô hình, bị buộc vào cảnh sống nhơ nhớp nơi nhà chứa. Hiện thực nghiệt ngã mà nhân vật phải trải qua, hé mở thân phận bẻ bàng của người kỹ nữ. Nguyễn Du đã mỹ lệ quá cho cảnh sống ấy bằng một thứ ngôn ngữ ước lệ rất tài tình. Ước lệ theo thành ngữ dân gian, ước lệ theo điển tích, làm cho sự hồi tưởng kiếp sống đớn đau của Kiều trở nên tao nhã hơn. Bởi vì chỉ có hồi tưởng mới diễn tả hết sức sống chân thật của nội tâm nhân vật, mới thể hiện đúng nỗi đau, mới nổi bật được phẩm giá và sự chịu đựng dày dò đáng thương của nhân vật. Đằng sau những câu thơ ấy là tấm lòng cảm thông, trân trọng mà tác giả dành cho Thúy Kiều. Bốn câu thơ đầu đã đặt ra một tình thế của tâm trạng. Ở lầu xanh có nhiều kỹ nữ, họ có thể bình thản coi việc làm của mình rất đổi bình thường. Trớ trêu thay, Kiều lại có một nhân phẩm quá đổi cao đẹp, một tâm hồn trong trắng, một bông hoa từ cảnh sống êm đềm trướng rũ màn che bỗng nhiên bị ném vào bùn nhơ. Hai câu tiếp nói về tâm trạng của Kiều trong những ngày tủi nhục, nỗi ê chề, sự ép buộc đầy đọa mà Kiều phải chịu đựng. Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Ở nơi lầu xanh đầy cuộc say trận cười thì chỉ khi tỉnh rượu lúc tàn canh, Kiều mới có một khoảnh khắc hiếm hoi để sống thật với chính mình và cũng là hoàn cảnh Kiều tỉnh táo nhất đối diện với con người của mình. Thời gian và không gian thật vắng lặng như gợi lên nỗi niềm xót xa. Nhịp thơ có sự thay đổi giữa hai câu thơ trên từ nhịp 3-3 chuyển sang nhịp 2-4-2. Hai chữ giật mình kết hợp với cách ngắt nhịp ấy đã diễn tả sự biến đổi đột ngột trong tâm hồn Kiều. Nàng bàng hoàng đau xót trước thực tại phũ phàng và trơ trọi chỉ có một mình nàng tự xót xa, đau đớn cho chính số phận bi thương đoạn trường của mình. Giật mình không chỉ là hành động bên ngoài của nhân vật khi có một sự tác động đột ngột nào đó của môi trường bên ngoài, đó là cái giật mình từ cảm xúc bên trong mà nếu không có thì Kiều cũng giống như tất cả các kỳ nữ khác trong thanh lâu của Tú Bà. Kiều giật mình vì nhận ra sự tàn phá thảm hại về thể xác và phẩm cách của mình ở chốn lầu xanh, sự cô đơn lẻ loi của mình và sự yếu đuối bất lực của mình trước bao nhiêu sự xấu xa, cạm bẫy đang bủa vây mình mà không thể chống đỡ. Điệp từ mình lặp lại 3 lần trong một câu thơ như tiếng nấc nghẹn ngào tha thiết của Thúy Kiều ý thức được về phẩm giá, nhân cách, quyền sống bản thân đó cũng là ý thức cá nhân và quyền sống của con người trong lịch sử phong kiến mà Nguyễn Du muốn truyền tải đến người đọc. Đối với hai câu trên, với nhịp thơ đầy nỗi tủi nhục của Kiều, thì những câu tiếp theo sau là những hồi ức dội về, hồi ức tươi sáng da đập thực tại tâm tối đọa đầy. Khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đường, mặt sao dày gió dạng sương, thân sao bướm chán, ông trường bấy thân. Một cô gái khuê cát, tài sắc vẹn toàn, hiền lành, đoan trang hết mực. Một cô gái nho gia bây giờ trở thành một cành hoa tan tác. Sự biến chuyển nhanh chóng đến mức chính Kiều cũng phải bàng hoàng, sửng sốt. Phép đối lập như một biện pháp nghệ thuật chủ yếu toàn đoạn trích, và nhất là trong hai câu này càng tăng thêm giá trị biểu cảm. Nó tạo nên sự so sánh đối lập giữa hai quãng đời, hai thời gian, hai tình cảm. Cặp từ đối lập chỉ thời điểm, khi sao, giờ sao, tạo nên cảm giác đột ngột của sự thay đổi trong một khoảng thời gian không mấy cách biệt. Chính vì điều này đã làm vết thương của Kiều nhức nhối, đau đớn, như đào sâu thêm vào nỗi xót xa, tê tái của Kiều. Quá khứ hiện về đối lập với thực tại một cách khốc liệt. Kiều hồi tưởng lại những tháng năm êm đềm trướng rũ màn che, thì lập tức thực tại phũ phàng lại hiện lên rõ nét hơn gấp bội. Từ phong gấm diễn tả một sự bình yên, êm đềm trong quá khứ đối lập gay gắt với từ tan tác trong câu thơ, nói về hiện tại như cái thực trạng phũ phàng, bao trùm vùi chôn quá khứ êm đẹp. Phép so sánh như qua giữa đường càng làm nổi bật sự đối lập tuyệt đối giữa quá khứ và thực tại, giữa cá nhân và hoàn cảnh. Cụm từ bướm chán ông trường và dày gió dạng sương là nét sáng tạo về cách dùng từ của Nguyễn Du, nhấn mạnh có ý so sánh theo mức độ tăng tiến, cho ta thấy sự dùi dập, chà đạp mà Kiều phải gánh chịu. Các câu hỏi tu từ ở đây được Nguyễn Du sử dụng nhằm làm rõ hơn sự đau đớn ê chề của Kiều trước thực tại phũ phàng, tàn nhẫn. Hai câu thơ dây dứt một tiếng thở dài tuyệt vọng của một cô gái vốn tài sắc hơn người, khát khao hạnh phúc, nhưng bây giờ đã chán ngán tất cả. Mặt người mưa sở mây tầng, những mình nào biết có xuân là gì? Sống trong cảnh lầu xanh, suốt ngày phải mua vui cho người khác, hành hạ bản thân mình, lặp đi lặp lại hàng ngày, ai cũng sẽ thấy chán chường, muốn bỏ bê tất cả, và Kiều cũng vậy. Sự đối lập giữa người, khách làng chơi, số nhiều, với chính mình, Kiều, số ít, như thể hiện tột cùng nỗi cô đơn của nàng. Từ xuân ở đây ý chỉ niềm vui được hưởng hạnh phúc lứa đôi, nhưng với Thúy Kiều sống làm vợ khắp người ta thì làm gì còn có mùa xuân. Chỉ thấy trong đó là sự nhục nhã, lẻ loi, trơ trọi và cô đơn của cuộc đời người kỹ nữ mua vui. Từ mặc ở đây lại chỉ sự bất lực. Mặc cho mọi thứ muốn tới đâu thì tới, dằn vặt nặng nề đay nghiến của Thúy Kiều, nhưng không làm sao khác được. Đội phen gió tựa hoa kề, nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăng thâu. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đội phen nét vẽ câu thơ, cung cầm trong nguyệt nước cờ dưới hoa. Vui là vui gượng, kẻo là ai tri âm đó mặn mà với ai. Bức tranh thiên nhiên tươi đẹp hiện lên, có đủ cả phong hoa tuyết nguyệt. Cảnh đẹp bốn mùa hội tụ vào nơi đây. Gió xuân di du thổi, hoa hạ đua nhau khoe sắc ngát hương. Trăng thu sáng dằn dặc, tuyết đông phủ kín cả lầu. Tất cả đều rất thực, rất sinh động, như vẽ nên bức tranh đầy màu sắc. Âm thanh của lầu xanh và trong đó có đủ những thú vui của con người. Cầm kỳ thi họa càng tô điểm cho bức tranh ấy thêm phần nhộn nhịp, sống động hơn bao giờ hết. Nhưng nêu lên những cảnh thiên nhiên đẹp đẽ tao nhã, nên thơ ấy lại như một sự giễu cợt, mỉa mai, chua chát. Vì dù ngụy trang khéo đến mấy, cũng không thể che đậy nổi cái bản chất nhơ nhớp, bẩn thỉu bên trong của chốn buôn thịt bán người. Đoạn thơ vì thế đồng thời hướng vào tâm trạng Kiều. Kiều luôn phải tách mình thành hai nửa, một con người bề ngoài vui gượng, giả tạo và một con người thực, sống để xót xa mỗi lúc canh tàn. Cảnh không thể vui vì lòng người nặng trĩu nỗi tê tái. Khi gió tựa qua kề, khi cung cầm thi họa, lúc nào nỗi đau cũng dâng đầy và nghẹn ứ trong nàng. Ý thức về nhân phẩm một khi trỗi dậy là lại bị giày xéo, khiến nàng không nguôi bẻ bàng, nhục nhã về thân phận. Hai từ đòi phen được lặp lại trong 8 câu thơ càng thể hiện rõ hơn đó là một nỗi đau thường trực, chưa lúc nào thôi dằn vặt Kiều. Nỗi sầu của Kiều lan tỏa sang cảnh vật. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Bằng sự thông cảm lạ lùng và bằng tài năng kỳ diệu, Nguyễn Du đã viết nên hai câu thơ hay nhất giữa ngoại cảnh và tâm cảnh, giữa cảnh và tình. Từ một trường hợp cụ thể, thơ Nguyễn Du đã vươn tới tầm phổ quát, trở thành chân lý của mọi thời. Có thể nói, hai câu thơ là đỉnh điểm của đoạn trích vì nó gột tả được sâu sắc hơn bao giờ hết nội tâm của nhân vật, từ đó lan tỏa sang cảnh vật một cách thật tự nhiên và hợp lý. Nỗi buồn của Thúy Kiều cứ dâng lên như sóng cồn triền miên không bao giờ dứt. Nó cứ khuấy động bên trong sâu thẳm con người Kiều, để rồi đến một lúc nào đó, tức nước dở bờ, nó dâng lên cuồn cuộn đánh động vào nỗi lòng, cảm xúc của Thúy Kiều, khiến cho mọi vật qua cái nhìn của nàng đều trở nên u buồn, tăm tối, nhuộm màu tang thương. Vui là vui gượng, kẻo là ai tri âm đó mặn mà với ai. Hai câu thơ cuối là nỗi lòng của Thúy Kiều được Nguyễn Du thể hiện một cách tinh tế, độc đáo, mà tâm sự này tâm trạng này Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân không hề có được. Từ vui gượng nói lên tất cả sự lạc lõng, cô độc cũng là sự mâu thuẫn, bế tắc không lối thoát của Kiều trước hoàn cảnh. Sống trong cảnh nhơ nhớp, phải tiếp khách làng chơi, trải qua những cơn say, trận cười quanh năm suốt tháng, phải lả lơi là điều bất đắc dĩ. Kiều không bao giờ muốn, thậm chí không bao giờ có thể tưởng tượng được cuộc đời mình lại bi kịch như thế. Giữa chốn lầu xanh mà đồng tiền lên ngôi, có bao kẻ đến rồi đi. Cái còn lại sau cùng với Kiều chỉ là sự trả rời, đau đớn cả về thể xác và tâm hồn, thì làm gì có ai là tri kỷ, có ai để mặn mà. Nhưng trong sâu thẳm cõi lòng, Kiều vẫn luôn mong ngóng một tấm lòng, một người hiểu mình. Một lần nữa, ngôn ngữ nửa trực tiếp lại khiến cho câu thơ có những lớp nghĩa sâu sắc, kết hợp câu hỏi tu từ đầy xót xa cay đắng, cho thấy phẩm chất tốt đẹp của Thúy Kiều, giao lòng tự trọng, coi trọng phẩm giá và muốn sống một cuộc sống bình yên trong sạch. Đoạn trích thể hiện khá hoàn chỉnh số phận, tính cách của Thúy Kiều, thể hiện tập trung tư tưởng nhân văn của tác giả, cảm thương trước bi kịch của Kiều, khẳng định nhân cách đẹp đẽ của nàng và khẳng định sự ý thức về nhân phẩm và sự ý thức cá nhân, thể hiện nỗi thương mình của Thúy Kiều. Nguyễn Du cũng thể hiện được nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật với ngôn ngữ nửa trực tiếp. Lời tác giả và nhân vật như hòa vào nhau tạo nên sự đồng cảm giữa tác giả, nhân vật, người đọc.